Ông vua nào đó cô cũng không nhớ nữa, hỏi một thiền sư nào đó cũng không nhớ, là thành Phật là thành cái gì? Thì thiền sư trả lời sao, đại chúng nhớ không? Dám bảo bệ hạ đã quên. Thành Phật không phải là thành một cái người nào khác, mà chính là thành chính mình. Thì bệ hạ đã quên chính mình. Thành Phật là thành cái đó đó. Cho nên kinh nói cột tâm một chỗ không việc gì chẳng xong. Câu này cẩn trọng. Cột tâm một chỗ có phải là nắm cái tâm mình, cái đi kiếm cái cọc, kiếm sợi dây, cái cột nó lại giống như hiền nhân mỗi ngày đi cột hết thằng Lợi tới thằng An, và mấy cái thằng đó nó cứ với sợi dây nó chạy quanh cái cột mình. Cột tâm có giống vậy không? Nếu chúng ta tu mà cột tâm kiểu đó thì có dễ sùng người khác và dễ khùng với chính mình không? Như vậy cột tâm này chính là sự không dao động, không tán loạn, không phóng theo ngoại cảnh. Có nghĩa là tinh chuyên trở về với chỗ hiện tại. Cái cây cột đó chính là cái hiện tại này. Cột nó lại có nghĩa là sống với hiện tại. Mà cái hiện tại này thì nó trôi chảy hay nó đứng một chỗ, thưa đại chúng? Có ai nắm được cái cột hiện tại này không? Phút này, phút tới, phút tới. Vì vậy có cái gọi là cột tâm không? Đó, cho nên chỗ này phải khéo. Tâm rất linh động, cái hiện tại cũng linh động. Cột này là chánh niệm, cho nên gọi là sợi dây tỉnh thức, sợi dây chánh niệm. Cái chỗ để cột này là tỉnh giác. Thành ra không không có cột mà không cột, vì cái tỉnh giác nó lại vốn sẵn. Tỉnh giác ở đây là thấy nghe rõ ràng. Không phút nào mình không thấy, không nghe hết. Nhưng mà không hiểu sao mình cứ phóng đi. Mình cứ quên cái chỗ này mà mình phóng đi. Cho nên chư tổ phải dạy mình cột tâm một chỗ, để cho đừng có phóng đi, đừng có dao động. Thành ra hiểu cái chỗ này là không có dao động. Cái tập khí, tâm ý của mình được ví như một con vượn, một con khỉ. Là đại chúng có từng thấy một con vượn, con khỉ trên cây rồi thì biết là nó không bao giờ nó ở yên, nó chuyền. Và nó nếu nó ngồi yên á, thì đại chúng thấy cái tay nó gãi đầu, gãi tay, rồi nó mấp cái này, nó nhổ cái kia. Cái tâm của mình nó không một phút nào nó ngừng hết. Khi mà cột nó lại như vậy thì nó được an định. Thì từ an định như vậy thì nó trở về lại cái chỗ lắng lặng, và nó linh động, phát sinh diệu dụng, hay sinh muôn pháp. Cho nên gọi là không việc gì chẳng xong. Tất cả những cái điều mình muốn thành tựu trong một đời chỉ do đây mà trọn vẹn, gọi là không việc gì chẳng xong. Thì bây giờ mình muốn xong và mình ráng làm cách này cách kia, thì không biết chỉ cần như thế này. Một cách diễn tả khác của cái cột tâm một chỗ là thân đâu tâm đó. Cách này có vẻ dễ hiểu hơn, là thân mình đang làm cái gì thì tâm mình an trụ tại đó. Đừng có ở trong bếp cái rồi nghĩ nhớ tới bây giờ không biết là ngoài liêu mình á, ngoài liêu trên cái đơn mình hồi nãy mình để cái cuốn tập, cái viết rồi hồi nãy mới nghe thầy đi ngang, không biết thầy có rầy là để đồ lộn xộn trên đơn không. Thì như vậy gọi là thân một nơi, tâm một ngã. Thân đâu tâm đó, nếu mà giữ được cái này cũng là tu khá rồi đó. Đại chúng có nghĩ là mình sắp tới, tuần tới mình sẽ tu bốn chữ thân đâu tâm đó không? Và cứ nhớ là thật ra cái thân mình ở đâu, cái tâm mình ở đó, chứ nó không có rời. Chỉ có cái vọng tưởng thì nó rời thôi. cái vọng tưởng nó có thể ở đây mà nó nghĩ tới bên Mỹ, nhưng mà cái biết của mình nó vẫn ngay đây. Đại chúng thấy mình có thể ngồi vọng tưởng tới bên Mỹ, nhưng mà ở đây mà cái cửa nó kêu cái kẹt một cái, đại chúng có nghe không? Nó nghe liền hà. Và không cần cửa kêu kẹt, mình đang suy nghĩ tới má mình say sưa, mà có một cái bóng người thoáng qua ở bên cửa này, mình có biết không? Mình cũng biết đó. Thì như vậy cái tâm đó nó không rời cái thân, cái tâm giác nó không rời. Thành ra cuối cùng dùng cái chữ cột tâm rất hay, đó là cột cái tâm mà nó chạy qua Mỹ ấy. Đó, cái tâm mà Tề Thiên Đại Thánh á, cột nó lại. Thành ra hiểu cái nghĩa cho linh động thì mới không kẹt và mới ứng dụng được. Chứ nếu mà chăm chăm mà túm nó lại mà cột nó y như là Huyền Nhân cột mấy thần tiểu thì không ổn. Sao biết giữ chân tâm là tâm của 12 bộ kinh? Ở đây có hơi nói về pháp số một chút. Lẽ ra trong cái mạch của cái bài luận này á, thì không cần nói tới pháp số này làm gì. Nhưng mà ở đây còn có mấy em phải đi thọ giới nữa, thì nhân đây học luôn. Thôi bây giờ đọc chung nè. Trường hàng gì nữa? Gì nữa? Câu chót nó rớt mất rồi. Như vậy là mới biết đại chúng thọ giới xong là quên hết. Trả lại giới đàn. Bây giờ 12 bộ kinh, thật ra dùng chữ bộ không đúng, mà nó là 12 cái thể loại. Phật thuyết pháp theo nhiều cách. Có khi thì Phật nói như thế này, có khi thì Phật đọc kệ, có khi thì có người hỏi Phật nói, vân vân. Như vậy đại chúng có thể ráng học thuộc đi, nó dễ nhớ. Nó là 4 câu thơ, 4 câu. Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bổn sanh bổn sự vị tằng hữu, phương quảng nghị luận cập ký biệt. Bây giờ đọc lại lần nữa nghe. Trường hàng trùng tụng, đại chúng đọc theo đi. Tinh hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bổn sanh bổn sự vị tằng hữu, phương quảng nghị luận cập ký biệt. Cái mấy cô già già bên này nói, ủa mấy cô đọc cái gì vậy? Con không hiểu gì hết. Thì bây giờ để hiểu, thầy giải thích thế nào gọi là trường hàng. Trường hàng là cái thể loại văn xuôi, có nghĩa là Phật thuyết pháp và Ngài A Nan ghi lại, thành Ngài A Nan ngày sau, người sau ghi lại thành văn xuôi. Bình thường như mình đọc sách trong sách vậy đó, lối đó gọi là trường hàng. Hoặc là cũng một từ khác nữa là chữ khế kinh, dùng chữ khế kinh. Thứ hai là trùng tụng. Trùng tụng còn được gọi là ứng tụng, là như phẩm Pháp Hoa, như trong kinh Pháp Hoa, sau khi Đức Phật thuyết xong thì để cho dễ nhớ, Ngài mới nói lại một lần nữa cái nội dung đó bằng hình thức kệ tụng. Bởi vì nghe kệ